Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 5 tháng 12 năm 2017. Thưa quý vị, nổi bật trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi là những tin đáng chú ý sau. Vụ Campuchia tước giấy tờ người gốc Việt gây lo ngại. Philippines sẽ tham vấn với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Tên lửa Bắc Hàn được nhìn thấy từ máy bay dân sự trước khi phóng. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một cựu nhân viên của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA mới đây đã nhận tội giữ các tài liệu quốc phòng tối mật của Hoa Kỳ tại nhà. Hãng tin AP dẫn lời các quan chức thực thi pháp luật liên bang nói rằng ông Nghĩa Hoàng Phó, 67 tuổi, từ tiểu bang Maryland, thừa nhận rằng từ năm 2010 tới tháng 3 năm 2015, ông Phó đã lấy và giữ ở nhà các bản sao chép tài liệu bằng văn bản và tài liệu số, các hồ sơ của chính phủ Mỹ, trong đó có các thông tin quốc phòng. Hãng tin này dẫn lời ông Robert Bonsip, luật sư của ông Phó, nói rằng tội danh trên có thể chịu án tối đa là 10 năm tù giam và 3 năm quản chế, nhưng các công tố viên đề nghị án 8 năm tù giam. Ông Phó, vốn sinh ra ở Việt Nam và hiện có quốc tịch Mỹ, đang được tự do để chuẩn bị chờ kết án, dự kiến sẽ vào ngày 6 tháng 4. Kể từ tháng 4 năm 2006, ông Phó đã làm việc tại bộ phận hoạt động mạng của NSA. Trong khi đó, báo The New York Times dẫn các quan chức chính phủ không nêu tên nói rằng ông Phó mang tài liệu mật về nhà để viết lại sơ yếu lý lịch. Họ cũng nói với tờ nhật báo này rằng máy tính tại nhà của ông Phó sử dụng phần mềm chống virus của một công ty phần mềm hàng đầu của Nga và rằng tin tặc của nước này được cho là đã sử dụng phần mềm đó để đánh cắp các tài liệu. Theo AP, luật sư của ông Phó đã từ chối trả lời các câu hỏi liên quan tới công ty Nga này. Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã đối mặt với nhiều sự cố trong những năm gần đây, và đáng chú ý nhất là việc cựu nhân viên hợp đồng Edward Snowden tiết lộ các tài liệu mật năm 2013 về các chương trình do thám của chính phủ Mỹ.
Luật sư Lima Nguyễn, người từng hỗ trợ cộng đồng người Việt ở Campuchia, nói dưới VOA rằng việc chính quyền Phnom Penh tước đi giấy tờ của người Việt là rất đáng lo ngại và nói rằng họ nên được đối xử công bằng. Từ Darwin, Australia, luật sư Lima Nguyễn nói qua email rằng việc chính quyền Campuchia tuần qua bắt đầu tước giấy tờ của hơn 10.000 người gốc Việt tại tỉnh Campuchia mà họ cho là đã cấp không đúng quy định là cực kỳ đáng quan ngại. Bà Lina cho biết các cư dân gốc Việt sống trên biển Hồ cũng chính là nạn nhân nạn diệt chủng Pol Pot, là những người mà bà đã đại diện trước tòa án Khmer Đỏ. Nữ luật sư người Úc gốc Việt nói nhiều người Việt được coi là sống không có quốc tịch ở Campuchia và trên thực tế, chính quyền đương nhiệm vẫn không công nhận họ. Bà nói sau khi bị Khmer đã trục xuất vào những năm 1970, những người này sống như người tị nạn ở Việt Nam, nhưng phía Việt Nam không chấp nhận họ là công dân Việt Nam. Nữ luật sư nói tiếp, vào những năm 1980, họ phải quay lại về Campuchia, nơi được gọi là quê hương của họ. Họ bị chính phủ coi là người nhập cư bất hợp pháp vì không có bất kỳ cách nào chứng minh tình trạng dân sự trước đây của họ ở Campuchia do mất hết giấy tờ dưới thời Khmer Đỏ. Họ đang sống trong tình trạng lấp lửng và bây giờ cuộc đàn áp này buộc họ phải quay lại như ngay từ đầu. Theo nhật báo Phnom Penh Post, Campuchia là tỉnh đầu tiên phát động chính sách này từ ngày 23 tháng 11. Báo này trích lời ông Kheo Van Thon, người phát ngôn của Bộ Nội vụ Campuchia, nói rằng Bộ thực hiện thí điểm ở tỉnh Campuchia vì là nơi có nhiều người Việt sinh sống trên các làng bè trên biển Hồ. Tại tỉnh này, các viên chức địa phương xác nhận là có hơn 10.000 người đã sống ở đây mà không có giấy tờ hợp lệ. Những giấy tờ này bao gồm giấy khai sinh, thẻ căn cước, sổ thông hành và hộ khẩu. Nhiều người có thể đã lấy giấy tờ quốc tịch một cách hợp pháp, nhưng nếu họ không thể chứng minh rằng họ đã tuân thủ đúng thủ tục đăng ký, thì theo ngôn ngữ không rõ ràng của sắc lệnh mới này, họ vẫn có thể bị tước giấy tờ. Về mặt pháp lý, bà Lina đề xuất nên có một thỉnh cầu đề nghị đối xử công bằng với người gốc Việt tại Campuchia và các quyền hợp pháp của họ theo luật pháp của Campuchia phải được tôn trọng. Bà hoài nghi về cách làm thế nào để chính phủ Campuchia có thể quyết định giấy tờ nào là loại đã được cấp một cách phi pháp, trái quy định. Nữ luật sư nói rằng, chính quyền Campuchia không nên gộp tất cả những người gốc Việt vào một nhóm duy nhất. Những người gốc Việt sinh sống ở tỉnh Campuchia năng qua nhiều thế hệ trước thời Khmer Đỏ hoàn toàn khác với những người di cư sang Campuchia vì lý do kinh tế sau này.
Các giới chức dân cử, liên bang, tiểu bang và địa phương tại California công khai lên án chiến dịch truy quét, bắt giữ mạnh tay chưa từng có trước nay những người tị nạn gốc Việt bị lệnh trục xuất của chính phủ Mỹ. Đa số những người bị ảnh hưởng trong chiến dịch này sinh sống tại bang California, vùng đất tập trung đông người Việt nhất ở hải ngoại. Cao điểm của chiến dịch là tháng 10 năm nay, sau khi chính quyền Tổng thống Trump đe dọa sẽ có hành động mạnh tay nhằm tống xuất các di dân từng có tiền án tiền sự và nhận lệnh trục xuất. Luật sư Khanh Phạm từ Texas làm việc cho văn phòng Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Mỹ. Từng can thiệp nhiều hồ sơ bị trục xuất, ông Khanh cho biết chiến dịch nhập kho để trục xuất của chính quyền Tổng thống Trump leo thang từ tháng 9.
Bắt đầu từ hồi tháng 9, trước khi ông Trump ông đi cái chuyến qua APEC, thì Sở Di trú Mỹ họ đã bắt đầu họ đi gom những cái người này. Bên Cali họ round cỡ 200 người Việt Nam của mình vào. Bên East Coast, giống như mấy tiểu bang North Carolina hay gì đó, thì họ kéo vào cỡ 95 người. Và ở trong khu Texas này đó, họ cũng kéo cỡ 75-80 người. Tổng cộng lại con số này, cỡ 400-500 người hiện tại đang được giữ bởi Sở Di trú. Đây là lần đầu tiên trong coi như là cũng là mấy chục năm nay mà coi như Sở Di trú họ không có để ý tới cái ngày mà cái người này đã qua là trước hoặc sau, mà họ gom hết lại. Họ sẽ gửi cho bên lãnh sự quán Việt Nam và coi lãnh sự quán Việt Nam có duyệt mấy cái người đó mà để qua đưa mấy cái người đó trở về hay không.
Ngày 9 tháng 11, dân biểu Alan Lowenthal cùng các bạn đồng viện đã gửi thư tới Bộ An ninh Nội địa Mỹ và Tòa Bạch Ốc yêu cầu phóng thích những người gốc Việt và Campuchia bị truy quét trong chiến dịch vừa kể. Thư nói, những người này và thân nhân của họ có thể trở thành những con tốt chính trị trong lúc Hoa Kỳ dàn xếp tranh cãi ngoại giao với Việt Nam và Campuchia về vấn đề trục xuất. Và theo các dân biểu đồng ký tên trong thư, việc này gây ra nỗi kinh hoàng cũng như thảm kịch cho các gia đình người tị nạn. Nhóm làm việc pháp lý về người gốc Á và Thái Bình Dương ở California, API, hôm 17 tháng 11, trình thư ngỏ tới quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Alan Duke, bày tỏ quan ngại về tính chất các vụ truy quét. Viện dẫn báo cáo từ gia đình các nạn nhân rằng người thân của họ bị bắt giữ bất thình lình, bị giải sang các tiểu bang khác và không rõ tung tích trong nhiều ngày trời. Giám sát viên quận hạt Los Angeles Janice Hahn trong tuần này cũng đã gửi thư thúc giục Bộ An ninh Nội địa chớ dùng người tị nạn bị lệnh trục xuất làm con bài mặc cả trong các cuộc thương lượng với chính phủ Campuchia hay Việt Nam. Các giới chức này nói rằng sự đóng góp của cộng đồng di dân gốc Á rất quan trọng đối với California, tiểu bang có dân số gốc châu Á-Thái Bình Dương nói chung và cộng đồng người Campuchia và người Việt nói riêng lớn nhất nước Mỹ. Các thư ngỏ lập luận rằng đây là những người chạy nạn sau chiến tranh Việt Nam và cuộc diệt chủng của Khmer Đỏ. Khi tới Mỹ, họ sinh sống trong những khu vực nghèo khó, có tỷ lệ tội phạm cao. Trở ngại về ngôn ngữ cộng với những đau thương từ chiến tranh, sự thiếu thốn nguồn lực để hòa nhập với đời sống mới. Tất cả những yếu tố đó, thư nói, đã đẩy họ vào con đường phạm pháp. Sau khi thọ án, thư viết tiếp, đa số những người này đã hoàn lương, trở thành những nhân tố tích cực trong xã hội, làm ăn lương thiện để mưu sinh và tuân thủ các điều kiện đặt ra, kể cả việc trình báo định kỳ với cơ quan di trú. Chưa rõ những bức thư ngỏ của các giới chức bang California có được Bộ An ninh Nội địa hồi đáp hay không, nhưng phát ngôn nhân cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE James Watch tuần này tuyên bố, luật quốc tế buộc mỗi nước phải nhận lại công dân của mình bị chính phủ Mỹ trục xuất. Hoa Kỳ thường xuyên hợp tác với các chính phủ nước ngoài trong việc lập hồ sơ và nhận lại công dân khi có yêu cầu, cũng như đa số các nước khác trên thế giới. Trung tâm Hành động Nguồn lực Đông Nam Á CRAC có trụ sở tại California, hoan nghênh các giới chức công cử trong bang California đã lên tiếng bênh vực cho cộng đồng tị nạn gốc Đông Nam Á. Chúng tôi cần thêm nhiều lãnh đạo trên khắp nước Mỹ góp tiếng lên án chiến dịch truy quét này. Chúng tôi cũng cần lãnh đạo Quốc hội có hành động tiếp theo, cải cách các chính sách lỗi thời, bất công đã dẫn tới việc phân ly của các gia đình tị nạn bấy lâu nay, Chirac nhấn mạnh trong thông cáo ngày 27 tháng 11. Luật sư Khanh Phạm cho biết, những người bị trục xuất là những người chưa có quốc tịch Mỹ, phạm tội hình sự, từng bị tuyên án, thọ án và mãn án, hoặc những người vi phạm luật di trú tới Mỹ bất hợp pháp hoặc lưu trú bất hợp pháp sau khi giấy tờ du học, du lịch hay làm việc đã hết hạn. Việc Mỹ vào năm 2008 ký bản ghi nhớ, trong đó Việt Nam chỉ đồng ý nhận những người gốc Việt tới Hoa Kỳ sau năm 1995 mà có lệnh trục xuất. Nhưng trên thực tế, con số Việt Nam đã tiếp nhận không nhiều. Tiến trình thương lượng giằng co giữa Mỹ với Việt Nam về vấn đề trục xuất hồi hương khiến cho tương lai những người có lệnh trục xuất nhưng chưa được thực thi trở nên bất định. Cho tới lúc số phận được định đoạt rõ ràng, họ phải trải qua những chuỗi ngày tạm bợ. Cứ tới thời hạn định kỳ, họ phải trình diện ICE để được công nhận tình trạng tạm bợ đó, được đóng một gia hạn giấy phép đi làm một năm, được có bằng lái xe để có thể mưu sinh, nuôi sống bản thân và gia đình. Giờ đây, với kế hoạch truy quét gắt gao dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump, những người có lệnh trục xuất đang rơi vào thế may nhờ rủi chịu, buộc phải đánh bạc với số phận của mình. Một là tiếp tục tới trình diện ICE để được gia hạn thẻ làm việc, nhưng đối mặt với nguy cơ có thể bị bắt nhốt, chờ ngày trục xuất. Hai là không ra trình diện nữa, nhưng coi như họ đánh mất phương kế mưu sinh vì không có giấy phép làm việc để kiếm sống, không có bằng lái xe để sinh hoạt, đi lại, thì có khác gì một tương lai trong bóng tối. Đó là chưa kể, trong khi mạo hiểm sống chui, nếu chẳng may bị cảnh sát chặn hỏi, họ cũng sẽ bị xử lý, bị gom về trại, chờ ngày trả về Việt Nam. Theo nguồn tin từ giới hoạt động, trong chiến dịch truy quét hiện nay, nhiều người đã bị chuyển tới các trại giam giữ ở các tiểu bang miền Nam, chờ ngày trục xuất. Luật sư di trú Khanh Phạm cho biết, những người đã có lệnh trục xuất không thể thay đổi được tình trạng của mình, trừ phi Mỹ ra luật mới, Việt Nam mở cửa cho họ hồi hương, hoặc có một nước thứ ba đồng ý cho họ tái định cư. Trong ba điều kiện này, trường hợp thứ nhất được xem là vận may mà họ mong đợi nhất. Trường hợp thứ hai đối với nhiều người là điều rủi, trong khi trường hợp cuối cùng hiếm có tựa mò kim đáy bể. Luật sư Khanh cho biết.
Cái cách duy nhất để mà cái biện pháp mình có thể can thiệp là mình nói với những cái người thượng nghị sĩ và đại diện cho cái người representative của khu mình ở đó. Mình đưa cái tiếng nói mình lên cho thượng nghị viện và hạ nghị viện để coi như họ có thể nào là lập ra một cái luật mới để họ bảo vệ những cái người này hay không.
Kết hôn với công dân Mỹ, một trong những điều kiện thường thấy xưa nay để thay đổi tình trạng di trú, không áp dụng cho những người bị lệnh trục xuất, cho dù họ còn lưu trú tại Mỹ, theo luật sư Khanh. Một điều nữa cần ghi nhớ, luật sư Khanh nhấn mạnh, những người bị trả về Việt Nam sẽ không bao giờ được đặt chân lên đất Mỹ một lần nữa.
Bởi vì một khi mình có cái lệnh trục xuất đó, mà mình muốn qua nước Mỹ trở lại, mình phải mở lại cái hồ sơ mà mình phải nói quan tài coi như mở lại cái hồ sơ và xóa đi cái án trục xuất, bởi vì giống như Khanh nói và họ áp dụng cái luật sai hoặc là họ làm gì không đúng đó. Chứ một khi họ trục xuất rồi mà sau này mình muốn xin qua trở lại, nước Mỹ sẽ không bao giờ cho.
Tin cho hay, Mỹ đang áp lực Việt Nam nhận thêm người bị trục xuất, kể cả những người tới Mỹ trước năm 1995.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Đại sứ Philippines tại Trung Quốc, ông Jose Santiago Star Romana, hôm thứ Bảy nói rằng vòng đàm phán lớn và chính thức tiếp theo giữa Manila và Bắc Kinh nhằm giải quyết tranh chấp lãnh thổ kéo dài trên Biển Đông sẽ được tổ chức vào đầu năm tới. Phát biểu bên lề một diễn đàn ở Manila, đại sứ Star Romana nói rằng hai bên hy vọng cuộc gặp tham vấn song phương sẽ diễn ra nội trong quý I năm 2018 tại một địa điểm ở Philippines và công tác chuẩn bị của hai bên đang được xúc tiến, theo hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản. Ông Star Romana nói thêm rằng hai nước đang thảo luận về thời điểm tiến hành cuộc gặp thứ hai mà trước đó dự định sẽ được tổ chức vào tháng 12 ở cấp thứ trưởng, nhưng có một số trục trặc về lịch trình. Bản tin của Kyodo nói, hồi tháng 5, Philippines và Trung Quốc lần đầu tiên tổ chức cuộc gặp cơ chế tham vấn song phương về vấn đề Biển Đông tại thành phố Quý Dương thuộc tỉnh Quý Châu của Trung Quốc. Các nhà ngoại giao cấp cao của hai nước đã thảo luận những vấn đề nhạy cảm liên quan tới tranh chấp trên Biển Đông. Đại sứ Star Romana nói, có nhiều bất đồng, nhưng bước đầu tiên trong nỗ lực thông hiểu nhau để giải quyết những mâu thuẫn là tìm hiểu quan điểm của mỗi bên căn cứ vào đâu. Tranh chấp về chủ quyền giữa hai nước xuất phát từ việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông, theo bản đồ do Bắc Kinh vẽ thường gọi là đường chín đoạn, trong đó có nhiều khu vực còn có nhiều nước khác cũng tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau. Năm 2013, chính phủ Philippines của cựu tổng thống Benigno Aquino đã kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài thường trực ở thành phố La Haye ở Hà Lan. Phán quyết của tòa án trọng tài vào tháng 7 năm 2016 nói rằng yêu sách của Trung Quốc về các quyền lịch sử đối với các vùng biển nằm trong đường chín đoạn là trái với Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS. Trung Quốc tuyên bố không công nhận phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế.
Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận triển khai máy bay chiến đấu J-11B trên đảo Vĩnh Hưng, Việt Nam gọi là đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, đang trong vòng tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, theo Japan Times. Tờ Hoàn Cầu Thời báo tối thứ Sáu mùng 1 tháng 12 đưa tin hình ảnh chiến đấu cơ J-11B được triển khai đến đảo Phú Lâm, trước đó được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc. Máy bay chiến đấu của Trung Quốc triển khai tại đảo này đã được phát hiện vào năm 2016 và hồi tháng 4 năm nay, nhưng các hình ảnh được đài truyền hình Trung ương CCTV của Trung Quốc chính thức loan tải trong chương trình nâng cao năng lực của không quân mới đây là lần đầu tiên Bắc Kinh công khai thừa nhận việc này. CCTV loan tải hình ảnh các chiến đấu cơ J-11B cất cánh, hạ cánh và diễn tập dường như là trên Biển Đông, trong đó có hình ảnh một chiến đấu cơ lăn bánh vào nhà chứa máy bay được niêm kín để tránh nhiệt độ cao và độ ẩm cao trên đảo, theo Hoàn Cầu Thời báo. Chính phủ Việt Nam chưa có phản ứng chính thức về việc Bắc Kinh công khai thừa nhận triển khai chiến đấu cơ trên đảo tranh chấp này. Japan Times nói, Trung Quốc hình như không muốn để các chiến đấu cơ trên đảo do các máy bay này rất nhạy cảm với các yếu tố của môi trường. Nhưng truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng, các nhà chứa máy bay được thiết kế đặc biệt với hệ thống điều hòa, giúp tăng độ bền và khả năng chịu đựng độ ẩm và nhiệt độ cao trên đảo cho các chiến đấu cơ và cải thiện khả năng triển khai thường xuyên chiến đấu cơ trên đảo tranh chấp này. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc nói, đường băng dài 3 km trên đảo Phú Lâm sẽ đóng vai trò là sân bay đa dụng quan trọng trên Biển Đông. Ngoài chiến đấu cơ, Trung Quốc còn đặt tên lửa đất tối không HQ-9 trên đảo Phú Lâm và ít nhất đã một lần đưa tên lửa chống tàu đến đây, theo Japan Times. Các chuyên gia nhận định rằng sự có mặt của chiến đấu cơ và tên lửa trên đảo Phú Lâm có thể là mưu đồ của Trung Quốc để mạnh xây dựng các cơ sở trên quần đảo Trường Sa. Việt Nam tuyên bố đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam, bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng từ năm 1974.
Không quân Mỹ và Hàn Quốc hôm thứ Hai, 4 tháng 12 đã bắt đầu cuộc tập trận chung có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, giữa lúc những câu hỏi đặt ra liệu vụ phóng thử tên lửa liên lục địa mới đây có cho thấy Triều Tiên đã vượt qua điều mà Hàn Quốc xem là lằn ranh đỏ hay chưa. Cuộc thao dược quân sự chung Vigilant ACE hàng năm dài 5 ngày lần này có hơn 230 chiến đấu cơ và 12.000 binh sĩ Mỹ tham gia cùng với quân đội Hàn Quốc. Mặc dù cuộc thao diễn quân sự chung quy mô lớn này diễn ra hàng năm và được chuẩn bị trước từ lâu, cuộc tập trận năm nay khởi sự chưa đầy một tuần lễ sau khi Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa liên lục địa, gọi tắt là ICBM tiên tiến nhất của nước này, và Bình Nhưỡng tuyên bố Triều Tiên là nước có vũ khí hạt nhân, điều mà Hoa Kỳ nói là không thể chấp nhận. Không quân Triều Tiên cho hay trong cuộc tập trận có các bài tập tấn công các mục tiêu giả là vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Triều Tiên phóng thử tên lửa Hoa Song 15 hồi tuần trước, cho thấy chương trình ICBM của chế độ Kim Jong-un tiến bộ hơn nhiều so với những gì mà các chuyên gia trước đó ước tính và có khả năng bắn tới đại lục Hoa Kỳ. Bình Nhưỡng tuyên bố tên lửa mới này đã sẵn sàng mang đầu đạn hạt nhân, một vấn đề mà các chuyên gia vẫn đang tranh cãi. Nhiều chuyên gia nói Bình Nhưỡng phải mất nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm mới đạt đến mục tiêu đó. Hàn Quốc thì không tin tuyên bố đó của Triều Tiên. Người phát ngôn Park Tae-hyun của Bộ Thống nhất Triều Tiên hôm thứ Hai 4 tháng 12 nói, chính phủ Hàn Quốc không chấp nhận tuyên bố đơn phương của Triều Tiên là đã hoàn thành chương trình hạt nhân. Chúng tôi cùng với cộng đồng quốc tế nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên một cách hòa bình. Seoul nói chưa thể kiểm chứng được là tên lửa của Triều Tiên đạt được những khả năng như bay trở lại khí quyển, bay đến đúng mục tiêu, được hướng dẫn và đầu đạn kích nổ. Nếu Bình Nhưỡng thể hiện được các khả năng đó, Triều Tiên sẽ vượt qua điều mà Tổng thống Moon Jae-in hồi tháng 7 gọi là lằn ranh đỏ và Mỹ có thể sẽ hành động quân sự. Ông Michael Ellman, một nhà phân tích tên lửa của Viện Nghiên cứu Mỹ-Hàn nhận định, hình như tên lửa Hoa Song 15 có thể chở theo đầu đạn nặng 1.000 kg đến bất cứ địa điểm nào trên đất Mỹ. Triều Tiên hầu như chắc chắn là đã chế tạo được đầu đạn hạt nhân dưới 700 kg, giả như họ chưa chế tạo được đầu đạn nhẹ đáng kể hơn như vậy. Các giới chức Hoa Kỳ cảnh báo họ không cho phép Bình Nhưỡng đe dọa Mỹ bằng tên lửa hạt nhân. Điều này có nghĩa là Washington có thể sẽ tấn công Triều Tiên trước để ngăn ngừa. Triều Tiên lên án cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn tuần này là để chuẩn bị cho một cuộc tấn công như vậy và cảnh báo rằng Mỹ đang đưa bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh hạt nhân, theo hãng thông tấn trung ương của Triều Tiên. Nhưng không riêng Triều Tiên cảnh báo hai bên đã tiến gần đến chiến tranh. Cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster hôm thứ Bảy nói rằng khả năng xảy ra chiến tranh với Triều Tiên tăng lên mỗi ngày. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham hôm Chủ nhật kêu gọi ngũ giác đài di tản các thân nhân của binh sĩ Mỹ ra khỏi Hàn Quốc bởi vì cuộc chiến tranh với Bình Nhưỡng đã tiến gần đến hiện thực hơn. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ tiêu diệt Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tấn công Mỹ hay các đồng minh của Washington, nhưng chưa rõ liệu Mỹ đã cân nhắc con số người thiệt mạng và những thiệt hại ở Hàn Quốc bởi vì hơn một nửa dân số của Hàn Quốc nằm trong tầm đại bác của Triều Tiên một khi xảy ra chiến tranh. Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự cảm thông với cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, nói rằng ông Flynn đã bị đối xử bất công bởi các nhà điều tra xem xét ảnh hưởng của Nga đối với cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Ông Flynn hôm thứ Sáu đã nhận tội khai man với cục điều tra liên bang vào tháng 1 về những lần ông ta liên lạc với đại sứ Nga tại Mỹ. Cuộc trò chuyện này diễn ra vài tuần trước lễ nhậm chức của ông Trump. Tổng thống so sánh những lời nói dối của ông Flynn với FBI với những phát biểu của đối thủ tranh cử tổng thống của ông Hillary Clinton khi bà được các điều tra viên liên bang hỏi về những email của bà. Hillary Clinton nhiều lần nói dối FBI, chẳng bị làm sao, Flynn nói dối và họ đã hủy hoại cuộc đời ông ấy. Tôi nghĩ chuyện này thật đáng xấu hổ, ông Trump nói hôm thứ Hai khi ông rời Nhà Trắng lên đường đến bang Utah. Tổng thống lưu ý rằng bà Clinton đã không tuyên thệ nói thật khi bà nói chuyện với FBI, còn ông Flynn thì có. Cựu giám đốc FBI James Comey khi ra khai chứng trước Quốc hội vào tháng 7 nói rằng bà Clinton không nói dối các đặc vụ FBI điều tra việc bà sử dụng mấy chủ email cá nhân khi bà còn là ngoại trưởng. Chúng tôi không có cơ sở để kết luận bà ấy nói dối FBI, ông Comey phát biểu trước Ủy ban Giám sát Hạ viện trong một phiên điều trần công khai. Tôi cảm thấy tội nghiệp tướng Flynn, tôi cảm thấy rất tội nghiệp, ông Trump nói với các nhà báo. Ông ấy đã sống rất đứng đắn và tôi cảm thấy rất tội nghiệp. Ông Trump đưa ra phát biểu này trong khi các chuyên gia pháp lý và các nhà điều tra đang phân tích một dòng tweet xuất hiện vào cuối tuần qua trên tài khoản Twitter của ông Trump. Ông Trump tweet rằng ông đã phải sa thải tướng Flynn bởi vì ông ấy nói dối phó tổng thống và FBI. Ông ấy đã nhận tội nói dối. Thật đáng tiếc vì những hành động của ông ấy trong quá trình chuyển tiếp là hợp pháp. Không có gì phải giấu giếm. Điều này cho thấy tổng thống đã biết khi ông sa thải ông Flynn vào ngày 13 tháng 12, sau chưa đầy một tháng làm cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, rằng ông Flynn đã nói dối FBI khi các đặc vụ phỏng vấn ông ta trước đó vài tuần. Luật sư cá nhân của Tổng thống John Dowd nói với trang tin Axios rằng chính ông đã viết dòng tweet này. Ông Dowd gọi đó là lỗi của tôi, nói rằng ông đã soạn nội dung và chuyển nó cho giám đốc truyền thông xã hội của Nhà Trắng Dan Scavino, người mà sau đó đăng lên tài khoản Twitter của ông Trump. Dòng tweet đã gây sửng sốt và thu hút sự xăm soi của nhiều người về việc liệu Tổng thống có biết ông Flynn nói dối FBI khi ông sa thải ông Flynn hay không. Dòng tweet này có thể được hiểu như là một sự thừa nhận rằng ông Trump đã cản trở công lý khi ông yêu cầu cựu giám đốc FBI James Comey chấm dứt cuộc điều tra nhắm vào ông Flynn và sau đó sa thải ông Comey.
Điện Kremlin hôm thứ Hai khẳng định các cuộc nói chuyện giữa cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump và đại sứ Nga tại Mỹ không ảnh hưởng đến phản ứng của Tổng thống Nga Vladimir Putin về các chế tài do người tiền nhiệm của ông Trump áp đặt. Cựu cố vấn Michael Flynn hôm thứ Sáu nhận tội khai man với FBI về những liên lạc của ông ta với các quan chức Nga. Các công tố viên cho biết, ông Flynn đã yêu cầu đại sứ Nga Sergei Kislyak hồi tháng 12 năm ngoái đừng leo thang tình hình sau khi chính quyền Obama sắp mãn nhiệm áp đặt các chế tài lên Nga để trả đũa điều được nói là sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ. Chỉ vài ngày sau đó, ông Putin chọn không trả đũa. Ông Flynn bị buộc từ chức vào tháng 2 sau khi các bản tin tiết lộ rằng các quan chức chính quyền Tổng thống Obama đã thông báo với đội ngũ của ông Trump rằng ông Flynn đã bàn về các chế tài với ông Kislyak, mâu thuẫn với những phát biểu công khai của Phó Tổng thống Mike Pence. Phát ngôn viên của ông Putin, Dmitry Peskov, hôm thứ Hai nói, thật ngớ ngẩn khi gợi ý rằng cuộc điện đàm có thể đã ảnh hưởng đến quyết định của ông Putin và nói thêm rằng những yêu cầu như vậy không thể nào được chuyển tới cho ông. Ông Peskov nói với các phóng viên rằng Tổng thống tự mình đưa ra quyết định chỉ dựa trên lợi ích quốc gia của Nga mà thôi. Ông Flynn không thể nào yêu cầu ông Sergei Kislyak về bất cứ điều gì, và thêm nữa, những yêu cầu như vậy không thể nào được chuyển tới cho Tổng thống Nga. Các quan chức Nga đã bác bỏ cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về các mối liên hệ giữa chính quyền ông Trump và Moscow là một vụ bức hại chính trị chống Nga.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận phân tích của blogger Bùi Tín.
Cụ bà Trịnh Văn Bô, Hoàng Thị Minh Hồ, nữ doanh nhân có lòng yêu nước nồng nàn đã từ trần. Cuộc đời của một nữ doanh nhân thành đạt có lòng yêu nước mình, thương dân mình, tiêu biểu cho truyền thống nhân ái của dân tộc, thương người như thể thương thân là bài học sống động cho mỗi người Việt. Một nhà giàu, cực giàu, có hàng nghìn lượng vàng, hàng tấn bạc nén, nhà cửa khang trang nhưng không bị đồng tiền làm cho lóe mắt, càng giàu càng tự nguyện chia sẻ cho người nghèo, cứ lãi 10 phần thì để ra 3 phần làm từ thiện. Khi nền độc lập cần đến thì cần bao nhiêu cũng hiến, không hề tính toán. Vậy mà chế độ độc đoán độc đảng đối xử với gia đình cụ thật là tàn tệ. Ngôi nhà do Bộ Quốc phòng mượn tạm trong 2 năm, nhưng 45 năm sau vẫn không trả lại khi gia đình cụ có phước lớn, phương trưởng lên thành hơn 40 con cháu, chắp tứ đại đồng đường, ở chật trội trong ngôi nhà 24 Nguyễn Gia Thiều. Bà cụ bị dồn vào thế cùng, oan ức cay đắng khôn cùng, đã thông minh nghĩ ra diệu kế, ôm giấy tờ chứng nhận điền thổ từ thời xưa để có chứng cứ pháp lý cho con trai cõng cụ đột nhập vào biệt thự vốn là nhà mình vào ban đêm sau khi thuyết phục anh bộ đội gác cổng, rồi trưng lên trước nhà từ trên gác xuống tấm lụa mang dòng chữ: cảm ơn chính quyền đã cho gia đình Trịnh Văn Bô chúng tôi trở về ngôi nhà cũ. Cụ còn cho con cháu mang theo can nhựa chứa đầy xăng để đề phòng bị họ ngăn chặn, gây sự thì quyết sống mái liều thân khi cụ vừa làm lễ thượng thọ 90 tuổi. Một con người hiền hậu lại kiên cường.
Cụ Bô đã chỉ đạo cuộc đột nhập thật kỹ lưỡng, dự kiến đủ mọi mặt, thời điểm, cách đột nhập không ồn ào và ban đêm, có thuyết phục vận động chú bộ đội canh gác, có giấy tờ gốc hợp pháp, nhũn nhận cảm ơn chính quyền, lại có tính đến trường hợp bị họ gây chuyện to. Cụ thật là nhà mưu lược tài ba. Chúng tôi mừng cho cụ đã bình an trở về nhà mình sống ấm cúng cùng con cháu chắt để rồi cụ yên lòng sống thêm hơn một chục tuổi nữa. Nhưng với chính quyền trung ương và thủ đô, họ vẫn một mực cho hành động của cụ là phạm pháp với ca lý. Sự cùn là ngôi nhà đã thuộc nhà nước trưng thu của tư sản qua cải tạo. Cho nên trước khi mất, cụ vẫn còn ấm ức không yên tâm vì chính quyền thủ đô một mực không cấp sổ đỏ cho cụ. Sau khi cụ mất, câu chuyện ly kỳ trên đây bị phơi bày ra ánh sáng công luận, thành chuyện bàn tán hàng ngày trên báo chí, ở các phòng họp, phòng trà thủ đô và cả nước. Thế là các ông lãnh đạo nhà nước phải thanh minh vì bị chạm nọc, bị chỉ trích phê phán nặng, nhất là các ông đại tướng của Bộ Quốc phòng, kể cả hai đại tướng Lê Đức Anh và Trần Văn Trà, nguyên Chủ tịch nước và nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thế là họ vội vàng nhún nhường. Ông Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vội tuyên bố sẽ sớm cấp sổ đỏ hợp lệ cho gia đình cụ Bô. Chính quyền quyết định sẽ làm tang lễ cao cấp cho cụ Bô và cụ sẽ được an táng trong nghĩa trang nhà nước Mai Dịch. Rồi một phố cổ Hà Nội sẽ được đặt tên Trịnh Văn Bô.
Thế nhưng câu chuyện chưa kết thúc. Theo tôi được biết, con cháu cụ Trịnh Văn Bô cho biết gia đình đã họp và phần lớn con cháu muốn thể theo ý muốn của cụ Trịnh Văn Bô, Hoàng Thị Minh Hồ, gia đình sẽ tự đảm nhiệm việc đưa cụ về mai táng ở quê nhà thuộc huyện Thanh Oai, quận Hà Đông. tôi đã phỏng đoán trước chuyện này. Bà chị Hoàng Thị Minh Hồ rất nhân ái và ngay thật sòng phẳng. Yêu ai thì nói là yêu, ghét ai nói thẳng là ghét, không bao giờ tự dối mình. Bà không giữ lòng thù oán ai, nhưng bà đã có lần tâm sự với tôi là bà không ngờ ông Hồ Chí Minh lại tệ, u minh đến vậy. Bà phàn nàn là khi ông Vũ Đình Huỳnh từng sống làm việc sát với ông Hồ, theo ông Hồ sang Pháp khi bị oan ức tù đầy. Bà và bà Tề, vợ ông Huỳnh đến gặp ông Hồ yêu cầu cứu nguy. Ông Hồ chỉ nghe thoáng qua rồi bỏ mặc. Tệ hơn là trường hợp bà Trịnh Thị Thục, chị cả ông Trịnh Văn Bính, chồng bà, có chồng là cụ Đặng Văn Hướng, vốn là tham tri Bộ Tư pháp thời vua Bảo Đại về hưu. Hồi năm 1946 được ông Hồ mời ra làm Bộ trưởng Không Bộ để vận động các nhân sĩ. Đến năm 1956, cụ Đặng Văn Hướng bị dân xã Nho Lâm mang ra đấu tố kiểu tra tấn trong cải cách ruộng đất. Cụ bà đau lòng Trịnh Thị Thục là chị dâu bà Bô cắn lưỡi tự sát. Ông Hồ biết chuyện do ông Đặng Văn Việt là con trai cụ trong quân đội báo tin khẩn cấp cho ông Hồ, nhưng ông vẫn làm thinh.
Hiện nay, ông Tổng Bí Thư vẫn kêu gọi toàn đảng, toàn dân noi gương đạo đức ông Hồ Chí Minh. Có ông Hoàng Chí Bảo hàng năm giao giảng om sòm về đạo đức Bác Hồ, lại lập nên Viện Đạo Đức thì thật là chuyện mỉa mai. Bà chị Minh Hồ có lần nói với tôi trong quan hệ xã hội, buôn bán bà chỉ thân với ai ngay thật, lương thiện, không chi trá lừa dối, không khinh người nghèo. Tôi rất hiểu tâm tư tình cảm trong sáng tự tin, lại tự cường tự lập, không khinh ghét thủ oán ai, kể cả những kẻ ăn cháo đa bát, vô ơn bạc nghĩa với gia đình bà, nhưng cũng không muốn hạ mình làm ơn, quỵ lụy ai, luôn sống ngẩng cao đầu trước cường quyền phi pháp, nhất là khi bà chứng kiến rất rõ sự phất lên tội ác của vô số tỷ phú đỏ, tham nhũng vô độ của các quan chức cộng sản hiện nay, còn giàu gấp nhiều lần tài sản do kinh doanh của gia đình bà thời xưa. Thái độ của bà chị và phần lớn các con cháu từ chối nghĩa trang mai dịch mà bao nhiêu quan chức mong ước, muốn an táng bà ở quê nhà là một quyết định sáng suốt, chân thật, gắn bó với quê hương, không cần hình thức phô trương hào nhoáng. Một bài học của một nhân cách, một doanh nhân yêu nước tột đỉnh, nhân ái tận cùng, luôn tự trọng, nhắn gửi toàn xã hội một bài học sống động về đạo lý làm người, làm con người chân chính cho mọi người. Nhất là cho các nhà tư sản cộng sản mới, những tỷ phú đỏ tội phạm thời Hồ Chí Minh lúc dạ đám cuối mùa.
Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ vâng, chào anh Tấn Trường và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là ở cái khu vực Washington ở đây, là tức là cái bang ở về miền Bắc của nước Mỹ đó, thì nó mới bắt đầu chớm đông, trời mới hơi lạnh thôi mà đã có rất nhiều người như vậy là bị cúm rồi, nhất là những người lớn tuổi thì có vẻ là lo ngại hơn, tại vì trời đang từ cái lúc mát mẻ bây giờ chuyển sang chớm đông lạnh đó, thưa bác sĩ. Như vậy thì hôm nay đề nghị bác sĩ nói về cái vấn đề khuyên về cái cách mà giữ gìn sức khỏe trong mùa đông đó, nhất là đối với các khu vực mà ở Bắc Bán Cầu đó, thưa bác sĩ.
Vâng, anh nêu vấn đề rất là đúng và rất là hợp thời. Thì quả tình là mấy tuần hay là mấy hôm gần đây là chúng tôi hay là trong các văn phòng khám bệnh đã thấy có nhiều người đến vì ho, ngứa cổ, sổ mũi, rồi lo về viêm họng, viêm phổi hoặc cúm gì đó. Thì đúng là hôm nay đúng là cái dịp để chúng ta nói một chút về cái mùa đông và ảnh hưởng của nó với sức khỏe. Thì thực tình là thời tiết lạnh thay đổi thì nó làm cho cách sinh hoạt của chúng ta thay đổi, chúng ta tự nhiên phải sống khác đi, và cũng có nhiều cái lễ hội vào cuối năm. Bây giờ sắp sửa là tháng 12 thì người ta đã chuẩn bị Tết, Noel, vân vân. Thì cái sinh hoạt thay đổi nên là bệnh tật cũng thay đổi. Thì chúng tôi thấy là chúng ta nên nhân dịp này nói về những bệnh mà thường xảy ra trong mùa đông hơn là trong những thời kỳ khác trong năm. Nó gồm có các bệnh gọi là nhiễm khuẩn, các bệnh do thời tiết thay đổi, các bệnh do cái chu kỳ ngày đêm thay đổi. Và qua đó thì chúng ta nói chuyện một ít về những cái cách để giữ gìn sức khỏe trong cái mùa đông này.
Thưa bác sĩ, nói đến bệnh tật trong mùa đông thì đa số mọi người liên tưởng đến cúm. Như vậy thì bác sĩ có thể nói đến các cái bệnh nhiễm khuẩn, có phải là bác sĩ nói đến bệnh cúm không ạ?
Vâng, cúm thì là một bệnh quan trọng mà ai cũng nghĩ đến cúm trong mùa đông. Tất nhiên là không phải tất cả những cái ho đều là cúm, mà đó là điều đáng nói. Thì trong thực tế là cái thời tiết thay đổi, nó lạnh hơn, thêm người ta sống ở trong nhà nhiều hơn, quây quần với nhau nhiều hơn. Và cũng như là chúng ta vừa mới nói, có nhiều cái lễ hội hơn nên người ta gặp nhau đông hơn. Và vì thế thì cái siêu vi cúm nó lan truyền nhanh hơn, ảnh hưởng đến số đông người và lây từ người này sang người khác. Do đó nó có năm nó trở thành bệnh dịch. Người bị cúm đó là nhiễm một loại siêu vi cúm, có rất nhiều loại siêu vi, những cái siêu vi mà đáng kể đó là siêu vi cúm. Người bị cúm sốt, ho, nhảy mũi, hoặc là nói, hoặc là thậm chí hát, làm văng các hạt nước bọt li ti, chúng ta nó bay ở trong không khí, chúng ta có thể không nhìn thấy, nhưng những hạt nước bọt này nó chứa cái siêu vi cúm, nên người khác, người đứng gần đó, hít phải nên bị bệnh. Bệnh cũng lây qua cái tay, vì người bị cúm, bị ho, ho vào tay của mình hay là quẹt mũi vân vân, thì nó dính cái chất dịch ở trong đường hô hấp trên nên nó có siêu vi cúm, rồi do đó cũng truyền cho người khác. Do đó thì ở Mỹ người ta khuyên là không nên che miệng bằng tay khi ho, mà người Mỹ, ngay cả trẻ em Mỹ được huấn luyện rồi để ho bằng cái khuỷu tay gập lại. Như vậy nó tránh một cách để tránh cái sự lây truyền qua tiếp xúc gần gũi. Và người ta cũng khuyên là bác sĩ và mọi người có cúm nên rửa tay thường xuyên, như vậy nó cũng giảm bớt cái khả năng bị lây bệnh. Thế cái bệnh cúm, con siêu vi cúm nó rất là quái ác, nó thay đổi mỗi năm, nó biến đổi. Do đó thì bệnh cũng thay đổi và cách thuốc chủng cũng phải thay đổi. Do đó mỗi năm chúng ta phải chủng ngừa, và người ta khuyên mọi người nên chủng ngừa thì tốt hơn.
Thưa bác sĩ, là có nhiều người lại chống lại cái việc chủng ngừa. Nói cách khác là họ từ chối không chủng ngừa cúm, tại vì họ nói là chủng ngừa cũng như là không à, cúm là cúm mà có chủng ngừa nó vẫn cúm thì sao?
Vâng, tình hình này nó có thay đổi, có bớt hơn trong cộng đồng người Việt mà chúng tôi thấy ở đây, thì cái số người mà tán thành cái việc chủng ngừa nó tăng lên rõ rệt trong những năm gần đây. Dù vậy thì vẫn còn có những người từ chối không chủng ngừa, kể cả Việt cũng cả Mỹ nữa. Điều đó rất là vô lý, vì người ta, những người đó nói rằng là lấy cớ rằng là họ chủng ngừa cúm, họ bị cúm. Nó rất là vô lý, là vì nó không thể xảy ra được, bởi vì chủng ngừa cúm chỉ là dùng một phần của cái phân tử của cái con siêu vi cúm, nên một phần của phân tử nó không thể, nó không phải là một con siêu vi toàn diện, đúng là con siêu vi, nên nó không có gây bệnh được, không thể nào gây bệnh được. Sở dĩ có sự ngộ nhận đó là họ thấy là chủng ngừa rồi bị cúm, người ta thấy hai cái hiện tượng nó xảy ra liên tiếp với nhau thì cho là có cái liên hệ nhân quả. Điều đó là thường xảy ra trong đối với dân chúng khi họ nhìn thấy, nhưng không phải sự thật là như vậy. Thứ nhất, người chủng vẫn có thể bị cúm, là vì thứ nhất là có thể rằng là cái thuốc cúm nó không có hiệu quả, nó không hợp với cái siêu vi ở trong cái năm đó nên không có hiệu quả, hoặc là cái người chủng có hệ thống miễn dịch kém nên không có làm ra được cái kháng thể chống lại cái siêu vi sau khi đã được chủng ngừa, thì đó là vì người đó không đáp ứng, đó là một lý do. Điều nữa là có thể người đó đã bị nhiễm siêu vi, từ khi bị nhiễm đến khi lộ ra triệu chứng có một thời gian, và họ chủng ngừa ngay trước khi bị nhiễm, nghĩa là trước khi, vì cái thuốc dùng cần có 2 tuần để làm để người bệnh có đáp ứng, nghĩa là để cho người bệnh làm ra kháng thể chống lại con siêu vi. Trong thời gian đó thì họ đã nhiễm mất rồi, và cái bệnh nó phát ra trước khi người đó làm được kháng thể chống lại với siêu vi. Do đó người ta khuyên là chủng ngừa cúm sớm, trước khi cái mùa cúm xuất hiện. Thông thường là chủng ngừa trước cuối tháng 8 hoặc là tháng 9, trước khi cúm xuất hiện thì có kết quả tốt hơn. điểm lý do thứ ba là người đó có thể bị những bệnh siêu vi khác, không phải là cúm, hoặc có khi bị dị ứng, họ thấy ngạt mũi, sổ mũi, cũng ho nhưng không sốt, nhưng mà cũng tưởng cho như thế là cúm. Người thường thấy cái gì có ho ngạt mũi giống giống như cúm thì cho là cúm, những cái giống nhau không nhất thiết phải là chính đích thực là cái mà người ta rán cho, thành ra có sự ngộ nhận. Nên một lần nữa nhắc lại là trùng là cúm không gây ra cúm. Có những thuốc trùng khác nó qua đường hít vân vân thì nó đã có chỉ định, nghĩa là lần đó con siêu vi đó là con siêu vi được, nó không phải là một phần của phân tử siêu vi như chúng ta vừa nói dùng cho cái thuốc trùng, thuốc chích vô, mà trong cái thuốc hít vô thì con siêu vi được làm yếu đi và nó cũng không, vốn nó không gây bệnh được, và nó chỉ dùng ở cho những người khỏe, có hệ miễn dịch tốt, thì đó lại là một chuyện khác nữa. Nhưng nói chung cái thuốc trùng cũng ít nhất cái thuốc chích ngừa không có bao giờ gây ra cúm cả. Vì chúng ta phải đánh tan cái sự ngộ nhận đó để mọi người được bảo vệ.
Thưa bác sĩ, tại sao chúng ta phải chủng ngừa? Vì là có những người trẻ khỏe đó thì bị cúm dù không được chữa thì nó cũng tự khỏi, không có sao cả.
Vâng, đúng như vậy. Ngày xưa bạn đã tôi ngày xưa trẻ chẳng chữa, chẳng chủng ngừa mà chẳng sao, thì đúng là thế. Nhưng mà trong cộng đồng, trong xã hội mà chúng ta sống thì có người trẻ, người già. Thì ra là người trẻ chủng ngừa thì họ trẻ và khỏe, cho nên họ có bị cúm cũng chẳng sao, đúng là thế. Nhưng mà nếu họ chủng ngừa, họ được bảo vệ thì họ không bị cúm. Người trẻ khỏe chủng ngừa thì khả năng tạo được kháng thể chống lại siêu vi cúm nó cao hơn trên đời, và nhất là trong y khoa không có gì 100%. Cái thuốc chủng nó có hiệu quả, nó nhiều nhất cũng là 65% là trung bình, không có 100%. Người lớn tuổi trên 65 tuổi chẳng hạn chủng ngừa thì họ tất nhiên là già yếu, hệ thống miễn dịch giảm nên họ không đáp ứng được tốt như người trẻ, nghĩa là họ không làm ra được kháng thể như người trẻ nói chung. Nên trong số những người được chủng ngừa cúm lớn tuổi chỉ có một số ít có tác dụng thời. Ở chừng có thống kê có năm cho thấy là chỉ có 9%, nghĩa là trong 100 người lớn tuổi trên 65 tuổi chích thì chỉ có 9%, chỉ có 9 người đáp ứng thôi. Nhưng mà vẫn nên chích vì có kết quả ít vẫn hơn là không có kết quả. Nhưng mà cái ý chung là nếu mọi người được chủng ngừa, nhất là các cháu được chủng ngừa thì các cháu không bị cúm. Mà trong thực tế xảy ra là các cháu đi học tụ tập với nhau ở trong lớp học nên bị cúm và lây cho nhau, và các cháu đem bệnh về nhà và để truyền lại cho ông bà. Nếu các cháu không được chủng, nếu các cháu được chủng ngừa và không bị cúm thì các cháu không đem bệnh về nhà và không lây cho ông bà. Thành ra nếu mọi người được chủng ngừa cúm thì cái khả năng lan truyền của bệnh cúm nó giảm đi rất là nhiều, và chủng ngừa cho mọi người thì bảo vệ được tất cả mọi người, trẻ cũng như già. Đó là cái ý kiến về y khoa.
Thưa bác sĩ vừa nói về cúm rồi, trước đó bác sĩ cũng có đề cập đến vấn đề là các chứng như là viêm phổi hoặc các bệnh của đường hô hấp. Thì ngoài ra còn cái bệnh nhiễm nào khác nữa, nhất là trong mùa đông này không ạ?
Vâng, thì cúm là một bệnh của đường hô hấp, truyền qua đường hô hấp. Cái cúm tự nó thì tất nhiên không chữa cũng khỏi, nói chung ở những người khỏe. Ở những người lớn tuổi, những người có giảm miễn dịch thì họ dễ bị viêm phổi sau cúm, nghĩa là sau khi đợt cúm xảy ra nó gây những cái tổn thương ở trên đường hô hấp và vi trùng có sẵn ở mọi nơi. Thành ra là người đó, người bị sau khi bị cúm, những người yếu có sức đề kháng giảm có nhiều khả năng bị viêm phổi bội nhiễm sau cúm, hoặc cũng có khi chính cái cúm nó là gây ra suy hô hấp. Thành ra là những người có bệnh phổi mãn tính như là bị suyễn hoặc là bị bệnh nghẹt phổi do hút thuốc lá, hoặc là những bệnh mãn tính khác, ngay cả tiểu đường vân vân, suy tim vân vân thì dễ bị biến chứng sau cúm hơn. Và họ đã vốn yếu, đã vốn có nhiều bệnh mãn tính nên bị thêm những bệnh nhiễm trùng khác nữa, thí dụ như là viêm phổi, thì làm cho họ bị bệnh nặng hơn và nhiều khi phải nhập viện. Một năm ở tính trung bình ở Mỹ có chừng 200.000 người phải nhập viện vì cúm hoặc là vì những biến chứng của cúm. Trong đó có năm có báo cáo là 36.000 người chết. Thành ra cúm và cái hậu quả của cúm, viêm phổi là một cái tình trạng gây ra làm tăng cái số phải nhập viện và cũng tăng số tử vong. Mỗi năm về mùa đông chúng ta có thể nhận thấy là chúng ta có thể mất một vài người thân hoặc một vài người quen do những cái bệnh mà nó không xảy ra trong mùa khác, hoặc do những cái bệnh mà người thường có thể là không chết. Thế ngoài bệnh cúm và cái bệnh viêm phổi là hậu quả của nó, thì có những bệnh khác, có bệnh nhiễm khuẩn khác. Thí dụ như là có một bệnh gọi là bệnh nôn mửa mùa đông. Cái này ở những nước nhiệt đới thì có thể không biết, không thấy. Nhiều trong mùa đông có một loại siêu vi, nó truyền qua đường tiêu hóa, nó cũng làm cho người ta ói mửa tiêu chảy, có thể bị kiệt nước, cũng phải mất nghỉ, trẻ em phải nghỉ học, hoặc là người lớn cũng có khi phải không đi làm được trong một số ngày.
Thưa bác sĩ, thì ngoài những cái bệnh nhiễm virus như vậy, còn cái bệnh nào khác mà trong mùa đông, trong cái khi thời tiết lạnh nó gây ra hay không ạ?
Vâng, thời tiết lạnh là đúng là nó có ảnh hưởng đến cách sinh hoạt như chúng ta vừa nói. Thì thời tiết lạnh làm cho không khí khô hơn. Chúng ta tưởng là mùa nóng thì là không khí khô, thực ra thì mùa nóng hơi nóng làm cho nước bốc hơi và không khí ẩm hơn. Mùa lạnh không nước đọng lại ở những tiểu bang miền Bắc thì là nó đóng băng, thành ra không khí khô hơn, mà chúng ta lại dùng máy sưởi, tức là dùng tăng cái nhiệt độ làm cho nó càng khô, không là cho cái hệ thống máy sưởi cũ, nhất là cũ, nó làm cho không khí khô, và không khí khô làm cho da chúng ta khô và nứt nẻ, và người thường cảm thấy ngứa và gãi, và vi khuẩn ở trên da sẽ lọt vào cái khe nứt nẻ ở da, gây ra nhiễm trùng ở da. Đó là một vấn đề. Điều khác nữa là không khí khô cũng làm cho thay đổi cái niêm mạc, cái lớp mỏng màng mỏng bao bọc cái mặt trong của mũi, đường hô hấp hay là kể cả phổi của chúng ta, làm giảm cái sức đề kháng, do đó làm cho người ta dễ bị cảm thấy nghẹt, cảm thấy khó thở, cảm thấy như là bị sung huyết, cảm thấy ngứa cổ, làm cho người ta ho. Và những người bị bệnh suyễn hoặc là bệnh nghẹt phổi mãn thì thấy khó thở hơn. Đó là những bệnh do thời tiết, do nhiệt độ thay đổi. Những cái máy sưởi cũ, hệ thống cũ thì làm cho không khí khô hơn. Những máy sưởi gần đây thì làm cho có kết hợp với bộ phận làm ẩm không khí, cho nên nó giảm được tình hình đó. Tuy nhiên một số người vẫn bị khô. Người ta khuyên là không nên tắm quá nhiều. Không nên tắm quá lâu, 5 đến quá 10 phút ở trong bồn tắm. Không nên dùng nước quá nóng, không nên dùng xà bông, vì xà bông và nước nóng làm mất cái chất nhờn ở da, làm cho da chúng ta khô hơn. Nếu mà cái hệ thống máy sưởi không được tốt thì có khi chúng ta phải có thêm cái dụng cụ để bơm hơi ẩm vào trong không khí, để không khí được ẩm hơn và chúng ta dễ chịu hơn.
Thưa bác sĩ, có nên dùng kem không ạ? Kem để mà sức da, làm cho nó ẩm da hay không ạ?
Vâng, những người bị quả tình mà nói, thực tình mà nói, những người bị lâu thì đều biết điều đó, nhất là các phụ nữ trẻ thì quan tâm cái da của mình và biết dùng những mỹ phẩm. Cho điều mà cũng trong thực tế thì một số người lớn tuổi không quen, không biết dùng những cái loại kem sức để giữ cho cái da của mình được ẩm. Họ cứ đến gặp chúng tôi cứ đòi dùng thuốc ngứa, vì họ liên tưởng cái ngứa ở do da khô với lại cái ngứa do dị ứng, và cứ đòi dùng những thuốc chống histamine, là thuốc chống ngứa. Điều đó là sai lầm, vì những thuốc đó lại làm cho da khô hơn. Cái nguyên nhân làm cho cái ngứa họ bị ngứa trong mùa đông là da khô. Da khô là vì không khí ẩm, và chúng ta nên dùng cái loại kem nó giữ nước, nó làm cho ẩm da, thì chúng ta sẽ đỡ bị ngứa và không cần phải dùng những cái thuốc cầu kỳ chẳng có lợi mà có khi còn có hại. Nhiều người thích dùng những thuốc kháng histamine tôi vừa nói, có người thích dùng những cái loại cứ đòi dùng những loại kem có chứa corticoid, là những thứ mà là những cái nội tiết tố, tuy là xuất ở ngoài da đúng là nó bớt ngứa nhanh, nhưng mà nó cũng có thể thấm vào da, và dùng lâu không phải là tốt.
Thưa bác sĩ, đó là về nhiễm virus rồi da bị dị ứng lạnh, xin nói như vậy. Tức cũng có những người là ngoài những cái việc đó ra thì còn cảm thấy buồn bã, âu sầu nữa, thì có phải là cái do mùa đông nó gây ra hay không ạ?
Vâng, về mùa đông có cái người thầy cảm thấy buồn bã, chán nản, mệt mỏi. Nó có một, đó là một cái tình trạng mà trong y khoa gọi là buồn mùa đông hay là trầm cảm theo mùa. Thì đây là một bệnh tinh thần có thể xảy ra ở mọi người. Nó bắt thường bắt đầu vào cuối mùa thu sang đầu mùa đông và chấm dứt vào trong mùa xuân. Về mùa đông thì ta biết là ở ngày dài, ngày ngắn hơn, đêm dài hơn, mặt trời mọc chậm hơn và lặn sớm hơn. Do đó cái thời gian mà con người tiếp xúc với ánh sáng mặt trời ít hơn, và đối với phương diện y khoa mà nói thì có sự cách biệt giữa, có sự sai biệt giữa cái chu kỳ của cái đồng hồ nội sinh của chúng ta, đồng hồ nội sinh học của trong cơ thể chúng ta, và cái chu kỳ của cái đồng hồ địa lý bên ngoài. Nghĩa là ngày thì ngắn hơn, mà trong khi đời sống của chúng ta nó cũng được điều khiển bởi một cái chu kỳ nó đã cố định trước rồi, nên có sự khác biệt, cho nên có sự rối loạn về mấy chất nội tố, mấy chất dẫn truyền hóa học, nên làm rối loạn cái hệ thống gọi là serotonin và làm cho người ta bị trầm cảm. Cái cách điều trị là người ta nên ra ngoài tiếp xúc với ánh sáng nhiều hơn, và nên khuyến khích cái sự tiếp xúc với người khác, thì nó cũng giúp cho làm giảm bớt cái tình trạng buồn bã mùa đông. Mặt khác, như là vừa mới nói về vấn đề thời tiết với nhiệt độ, thì cũng nên nói một điểm mà chúng tôi bản thân cũng hơi ngạc nhiên, là trong mấy năm gần đây tại chỗ tôi ở tương đối là một tiểu bang không có lạnh lắm, một năm có một tuyết có thể là một lần hai lần là nhiều. Tuy nhiên là gần đây tôi thấy là có hai gia đình người Việt Nam ở đây ban đêm sửa bằng đốt than ở trong phòng kín đóng cửa. Cụ thể là có hai gia đình đã đều bị mê man, và tình cờ được người ta phát hiện kịp thời và đem đi chữa. Trong số những người bị mê do hít phải cái than khí và cái chất oxit carbon đó, đã, mà bị mê, có một người bị mất giảm trí tuệ và trở nên đờ đẫn và không làm việc được. Thì chúng ta cũng nên lưu ý trong mùa đông về vấn đề dùng máy sưởi, dùng máy điều hòa không khí, và dùng những người dùng than hay đốt lửa để sưởi mà lại đóng cửa kín nằm trong phòng thì không cần phải tránh làm như vậy, vì như vậy là nguy hiểm.
Thưa bác sĩ, thì còn có, ngoài ra thì còn có cái vấn đề như là những nơi tuyết băng thì cũng có thể bị gây ra tai nạn, như là té, chấn thương và những tai nạn khác nữa, phải không thưa bác sĩ?
Vâng, mùa đông thì hay bị, những người ở một trường băng có tuyết thì biết là dễ bị té khi bước chân trên những cái tuyết nó đã đóng băng, làm cho nhất là những người lớn tuổi có thể bị gãy xương hoặc chấn thương đầu vân vân, làm cho phải nằm nhà thương, và nhiều khi nó đi từ một cái tai nạn này sang một cái tai nạn khác, nằm nhà thương thì có khi lây bệnh của người khác vân vân. Thì cũng như là chúng ta vừa nói, có những cái tai nạn khác như là cái tai nạn mà chúng ta sơ ý dùng sưởi nóng bằng than ở trong nhà, hoặc là có những cái máy phát điện chạy bằng khí hay bằng than ở gần nhà, nó phát ra than khí và chất oxit carbon, làm ảnh hưởng cái hệ thần kinh, làm cho người ta bị mê. Cho nên là trong nhà cần có cái dụng cụ để phát hiện than khí, cũng như là trong bếp cần có cái dụng cụ để phát hiện cái chất CO, tức là oxit carbon, để tránh bị ngộ độc. Chúng ta cần tắt cái máy sưởi trước khi đi ngủ để đảm bảo sự an toàn. cũng như là chúng ta cũng cần phải đề phòng những cái đột biến của thời tiết, ví dụ như là bão tuyết hay là mất điện, nên là người ta khuyên là có sẵn những cái battery, những cái pin để có thể có những cái đèn hoặc những và chúng ta có thể dùng khi bị cắt điện. Người ta cũng khuyên là chuẩn bị coi lại cái xe của mình, coi lại cái nhà của mình để đảm bảo không bị mất hơi nóng ở trong nhà, để giữ cho nhiệt độ trong nhà được tốt, cũng như là tránh cái tình trạng bị kẹt xe, bị tai nạn xe, giảm bớt những cái bất ngờ trên nếu mà như người phải đi du lịch dùng xe đi xa, đề phòng cái tình trạng xe phải nằm ở đường, vân vân. Đó là những cái biện pháp mà chúng ta có thể làm để giữ gìn bảo vệ và bảo vệ sức khỏe và ngừa bệnh trong mùa đông. Thì như chúng ta đã nói là mùa đông là cái thời gian mà có những cái sự thay đổi, cũng như là có nhiều lễ hội vui vẻ trong mùa đông, đồng thời cũng có nhiều bệnh tật trong mùa đông. Và nếu chúng ta đề phòng và giữ gìn sức khỏe thì chúng ta có thể qua một cái mùa đông với những ngày lễ Tết đầu năm vui vẻ.
Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Đến đây thì chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức cũng đã hết giờ. Cảm ơn bác sĩ đã cho những lời khuyên để mà bảo vệ sức khỏe trong cái mùa đông lạnh lẽo sắp tới đây. Xin cảm ơn bác sĩ và xin kính chào bác sĩ ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tấn Trương và kính chào quý vị khán giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Các nguồn vật phẩm thiết yếu bao gồm lương thực và thuốc men đã đến được Yemen sau khi Ả Rập Saudi và Liên minh do Saudi dẫn đầu giảm nhẹ phong tỏa quân sự kéo dài 3 tuần mà họ áp đặt lên các cảng ở Yemen và sân bay quốc tế Sanaa. Phong tỏa bắt đầu vào ngày 6 tháng 11 sau khi phiến quân người Houthi bắn hỏa tiễn vào lãnh thổ Ả Rập Saudi, lần này gần sân bay thủ đô Riyadh. Người dân Yemen đang phải chịu đựng một thảm họa nhân đạo khi mà xung đột ở nước này tiếp tục hoành hành. Xung đột bắt đầu vào năm 2015 khi phiến quân người Houthi được Iran yểm trợ, chiếm thủ đô Sanaa và buộc chính phủ được quốc tế công nhận phải lưu vong. Theo yêu cầu của chính phủ Yemen, một liên minh lãnh đạo bởi Vương quốc Ả Rập Saudi bắt đầu các cuộc không kích nhắm vào các cứ điểm của phiến quân để ngăn họ bành trướng xuống phía nam. Hiện hơn 10.000 thường dân đã thiệt mạng, hàng triệu người phải tản cư và ít nhất 21 triệu người đang cần viện trợ nhân đạo, bao gồm thuốc men cần có để ngăn ngừa những đợt bùng phát bệnh tả, bệnh bạch hầu và các bệnh khác. Phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Stefan Dujarric cảnh báo hồi gần đây rằng 7 triệu người Yemen đang có nguy cơ mắc phải nạn đói. Nhà Trắng đã ca ngợi việc Ả Rập Saudi và Liên minh do Saudi dẫn đầu giảm nhẹ phong tỏa, gọi đó là bước đầu tiên để đảm bảo rằng lương thực, thuốc men và nhiên liệu đến tay người Yemen, và rằng các tổ chức cứu trợ trên tuyến đầu của việc khắc phục cuộc khủng hoảng nhân đạo này có thể làm công việc thiết yếu của họ. Chúng tôi trông đợi thêm các bước nữa sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho dòng hàng hóa nhân đạo và thương mại được vận chuyển không bị cản trở, từ tất cả các cảng nhập cảnh tới các điểm cần viện trợ. Trong thông cáo của mình, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nhắc lại cam kết của Mỹ đối với việc hỗ trợ Ả Rập Saudi và tất cả các đối tác vùng vịnh của chúng tôi chống lại hành vi gây hấn và những vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Bà lưu ý rằng phiến quân người Houthi được yểm trợ bởi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã sử dụng phi đạn gây bất ổn để nhắm mục tiêu tấn công các hệ thống phòng thủ của Ả Rập Saudi không hiện diện tại Yemen trước cuộc xung đột. Bà nhấn mạnh cộng đồng quốc tế phải thực hiện các bước cần thiết để buộc chế độ Iran chịu trách nhiệm về các vụ vi phạm liên tục đối với các nghị quyết 2216 và 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran lợi dụng cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Yemen để thăng tiến tham vọng của mình trong khu vực. Hàng triệu người Yemen hiện đang chịu sự thiếu thốn nghiêm trọng, bà Sanders viết. Hoa Kỳ tiếp tục tin rằng cuộc xung đột gây tàn phá này và những đau khổ mà nó gây ra phải được chấm dứt thông qua các cuộc đàm phán chính trị.
Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.